Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Fan Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Linda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của loài rắn, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Gia Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám rị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài rắn. Thưa Ngài Nagasena, Điều mà Ngài nói là ba tính chất của loài rắn nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Câu đại vương, giống như loài rắn di chuyển bằng ngực. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên cư xử bằng tuệ. Câu đại vương, tâm của vị hành giả cư xử bằng tuệ, di chuyển ở trong khuôn khổ, tránh xa hiện tướng sai trái, phát triển hiện tướng tốt đẹp. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài rắn nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài rắn trong khi di chuyển thì di chuyển tránh xa loại dược thảo. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên hành xử, trong khi tránh xa ác hạnh. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ gì của loài rắn nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rắn sau khi nhìn thấy loài người thì bực bội, sầu muộn, suy nghĩ. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi suy tầm về sự suy tầm xấu xa, sau khi làm sanh khởi sự không thích thú, nên bực bội, nên sầu muộn, nên suy nghĩ rằng, do ta bị sao lãng mà ngài đã trôi qua, nó không thể đạt lại được nữa. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rắn nên được hành trình. Câu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến ở Bổn Sanh Balariya về hai Kinara, loài chim, loài có chim đầu người. Này người thợ săn, vào cái đêm chúng tôi đã sống cách biệt, không như ý muốn, luôn tưởng nhớ nhau, cả một đêm ấy trong khi hối tiếc, chúng tôi sầu muộn, đêm ấy sẽ không có lần nữa. Ví dụ về đặc tính của loài rắn là thứ 9. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin hỏi chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, chị cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị ở đây đâu. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Kha Giá. Kính đại lễ Đức Phật, đại lễ Giáo Pháp, đại lễ Tăng Chúng. Thật chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài đến thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về đặc tính của loài rắn. Hình ảnh con rắn khi mà nhắc đến như là biểu hiện cho cái độc ác. Và do đó, khi mà tôn giả Nagasena ngài nói lên ba cái đặc tính của loài rắn nên được hành trì. Thoạt đầu thì chúng ta lấy làm lạ, một con vật, một loài nó biểu hiện cho cái ác, như người ta nói khổ Phật tâm tà, miệng thì hiền như Đức Phật, nhưng mà tâm thì ác độc như con rắn. Mặc dù vậy, nhưng ở đây chúng ta cũng phải biết rằng là không phải là chúng ta thực hành theo cái bản chất của con rắn. Mà ở đây chỉ có nghĩa là chúng ta ứng dụng Chứ có ngày nay chúng tôi hết bệnh. Nhưng không biết là không. Thế cái bài Thích Loạn Kinh mà nó bình sống của chúng tôi mà tò mò thế này. Ở đây thưa quý vị, thế là cái chuyện ví dụ có nghĩa là mượn cái này để nói đến cái khác. Ngài Nagasena ngày mượn cái đặc tính đó để ngài nêu lên cái pháp mà cần phải tu tập. Có vị gì à? Ở đây như thế nào? Cái thứ gì? Cái loài rắn khi nó bò đi, nó di chuyển thì nó di chuyển trong một lực gọi là urina, là gây tí. Cho nên chúng ta có một từ uraga, tức là urina gây tí. Uraga là rắn, tức là cái loài sinh vật mà nó đi một cái lực, tức là nó trường thôi. Với cái đặc điểm này, ngày nay thì sẽ nắng, ngày ẩn, ngày ẩn dụng một pháp, tức là nói đến một vị hành giả hay là những người tu tập. Khi mà hành xử trong mọi trường hợp thì nên hành xử ở trí tuệ, và như ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ về con rắn, nó có cái đặc điểm là nó di chuyển bằng cái lực, bằng lực. Thì khi mà nói đến cái vị hành giả tu tập mà ứng xử bằng trí tuệ thì rõ ràng ở đây hai cái điểm đó nó khác nhau, nó không có cơ sở. So sánh, nhưng ở đây chỉ là cái sự ứng dụng pháp. Thì ở đây chúng ta cứ dựa vào điểm này mà chúng ta nói đến cái cách tu tập của vị hành giả. Ở đây khi nhắc đến trí tuệ thì Đức Thế Tôn ngài đã dạy rất nhiều về trí. Khi Giải Tòa La Hô Cá hỏi Đức Phật rằng cái thân chi vinh chi vinh tác một cái thân đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý, thì Đức Phật này dạy là panya chi vinh chi vinh tác một cái thân, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Lại nữa như câu cái thang xúc Prasutti, cái gì làm cho thanh tịnh? Thì Đức Phật thầy dạy rằng là Panyaya Prasutti, nhờ trí tuệ làm cho thanh tịnh, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái trí tuệ rất là quan trọng. Từ cái trí tuệ ứng xử với mọi người, giải quyết mọi việc, cho đến trong cái sự tu tập đều phải dùng trí tuệ cả. Một người tu tập muốn thành tựu được những cái thiện pháp tốt đẹp thì luôn luôn phải có trí tuệ ứng xử trong môi trường. Ở đây khi mà chúng ta gặp một hoàn cảnh chúng ta có thể dùng trí tuệ để chúng ta giải quyết làm sao cho nó êm đẹp, hay là chúng ta gặp một hoàn cảnh thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta giải quyết như thế nào để chúng ta giữ vững được lập trường chân chánh và phải trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mà chúng ta có trí tuệ thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể xử sự rất tốt đẹp đối với cha với mẹ, với mọi người trong gia đình, là với họ hàng hay là với bạn bè, chúng ta đều phải dùng trí để chúng ta suy để chúng ta xử sự. Nếu như mà chúng ta xử sự đối với một người mà chúng ta xử sự không bằng trí tuệ mà bằng cái cảm tính hay là bằng cái sự thiên vị thì chúng ta sẽ gặp cái sự thất bại. Có người họ xử sự tư vị vì thương, tư vị vì ghét, tư vị vì dốt nát, tư vị vì sợ hãi, cho nên cuộc sống của họ, họ tự làm khổ mình và làm phiền phức cho người khác nhiều lắm. Nhưng khi mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta xử sự thì nó sẽ vẹn toàn cả đôi bên. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là trí tuệ chỉ cần thiết ở trong cái việc tu tập thôi, còn cái việc sự hàng ngày thì chúng ta không thiết vậy. chúng ta đọc trong kinh Bổn Kinh, Bồ Tát Vô Hạn Trí Tuệ, tức là thời cái câu chuyện Bồ Tát Mô Sa Thát. Lúc nhỏ chúng tôi rất là ngạc nhiên là vì cái câu chuyện về Bồ Tát Mô Sa Thát tiền thân của Đức Phật được kể là Bồ Tát Vô Hạn Trí Tuệ Ba La Mật. Nhưng mà chúng ta đọc về câu chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy đời sống của vị Bồ Tát này là một vị quan đại thần. Do đó những cái cuộc xét xử Ngài cũng dùng trí tuệ. Rồi ngay cả cái việc mà Ngài đi tìm vợ đi tìm cưới vợ cũng dùng cái trí tuệ. Ngay cả cái việc mà Ngài phải chống lại những quân thù, giúp được vua Parvati chống lại những quân thù, Ngài cũng phải dùng cái trí tuệ. Chúng tôi đọc qua như vậy thì chúng tôi suy nghĩ rằng những trường hợp, những tình huống như vậy thì Bồ Tát Ngài đâu có cái trí tuệ tu tập. Vì quan nó không có trí mong tất thác, Ngài mong tất thác không có trí tuệ tu tập với chúng ta. Vì là sao gọi là trí tuệ Ba La Mật? Cho đến lớn lên chúng ta mới hiểu được rằng Bồ Tát luôn luôn trao dồi trí tuệ cho bé Ngài. Bất cứ trường hợp nào Ngài cũng sử dụng trí. Rồi khi mà trí tuệ đã được thuần thục, một người mà có trí tuệ thì lúc đó sau này mới hướng tâm đến, thì cái chuyện đó nó không phải là khó nữa. Cho nên cái việc tu tử hàng ngày mà chúng ta dùng trí tuệ thì đó cũng là một cách để chúng ta làm cho nó đẹp cuộc sống này, và để giúp cho chúng ta có cái sự thành tựu, những cái điều lợi cho mình và cho người khác. Cho nên cái trí tuệ ứng xử không phải là cái chuyện mà thường. Rồi thứ hai nữa là chúng ta dùng trí tuệ trong cái việc mà tu tập. Khi mà chúng ta lấy Phật, chúng ta lại Đức Phật, hay lỗi lại cái Bồ Đề, hoặc là chúng ta đánh lễ cái ngôi tháp, chúng ta cũng phải có trí tuệ và chúng ta khéo tác ứng như thế nào để chúng ta thành tựu được phước báo. Đó cũng dùng trí. Rồi một người giữ giới hay người bố thí của mình cũng phải dùng trí tuệ để cho thành tựu được giới hay là thành tựu được sự bố thí. Khi mà có những người Phật tử họ đi đến chùa, họ làm phước bố thí cúng dường, họ đến họ tắc bạch, họ trình bày cái việc làm phước của họ. Và đối với những người mà họ có cái trí tuệ, họ sắp xếp chu đáo, hay là cái cách họ trình bày với chư tăng cũng khiến cho chư tăng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, không khó khăn. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều, nhưng mà chiều này chúng tôi có gặp một người Phật tử, gia đình Phật tử đó họ bên Thái mà về. Và từ khi đến giờ thì chúng tôi biết đối với người Phật tử này, mỗi khi mà họ làm phước cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Họ chỉ mua những cái tượng Phật về họ cúng dường, họ đem họ tặng cho chùa thôi. Nhưng họ làm như là cái việc làm của họ rất là quan trọng, và họ sắp xếp, họ trình bày, họ làm những điều mà chúng tôi cảm thấy khó tưởng vô cùng. Cái chuyện nếu mà dùng trí tuệ thì cái chuyện nó đơn giản, có chuyện gì khó. Nhưng mà họ làm ra cái vẻ quan trọng thì cuối cùng cái chuyện không quan trọng họ cho là quan trọng. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách mà làm phước bố thí cái chuyện đó, làm phước cúng dường chuyện đó của một số người, họ không có dùng trí tuệ, họ chẳng những gây cái phiền phức đến cho chư tăng, mà bản thân của họ cũng chẳng có cái phước báo gì bao nhiêu. Rồi ngay trong cái dị giới này, chúng ta tu tập, chúng ta dị giới, chúng ta phải dùng trí tuệ, thì chúng ta dị giới chúng ta cảm thấy an vui cho mình và đem lại an vui cho người khác. Còn khi mà chúng ta không biết thì mục đích của giới, không biết phải tác ý như thế nào để chúng ta dị giới được tốt đẹp, chúng ta cứ nhắc, và lúc nào chúng ta cũng bực bội trong mình, bực bội trong người, khiển trách người này, khiển trách người khác, giận ngó người này, giận ngó người kia, tại sao người đó làm như vậy, làm gì không đúng luật, vân vân. Cứ như thế đó thì tự bản thân họ giữ giới, họ nóng với giới, họ thêm đem lại cái sự an vui chính bản thân họ và không đem lại sự an vui cho người khác. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong cái việc tu tập, chúng ta muốn ý thì giới và hành thiền, chúng ta cũng phải đều dùng cái trí tuệ để chúng ta sắp xếp, chúng ta an bài, chúng ta đưa ra, lập ra cái chương trình thì chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Chúng tôi có đi tham dự rất nhiều cái cuộc lễ hội, và nếu cái vị chủ trì cái cuộc lễ hội đó là bậc có trí tuệ thì họ sắp xếp gián khéo cái chương trình, gián khéo mà nó có đầy đủ ý nghĩa, khiến cho mọi người tham dự cuộc lễ từ đầu đến cuối, hết cả chương trình họ đều có thể an vui thoải mái. Nhưng mà nếu đến tham dự một cái cuộc lễ mà cái vị chủ trì cái cuộc lễ đó, vị đó không dùng trí tuệ, vị đó không có biết cách sắp xếp, thì nó làm cho mất cái thời gian và cũng tốn kém, mà lại nữa khiến cho mọi người mệt mỏi mà không đâu ra đâu hết. Cho nên đời sống của chúng ta, những người tu tập, là phải dùng trí tuệ. Trí tuệ trong việc ứng xử, trí tuệ trong việc tu tập nữa. Có như vậy thì chúng ta mới đem đến sự an vui cho mình, đem đến sự an vui cho người khác. Ở điểm này, ngài tôn giả Nagasena, ngài muốn nhấn mạnh một điều là vị hành giả trong mỗi trường hợp xử sự là phải xử sự bằng trí tuệ, cũng như cái đặc tính của rắn là hễ nó di chuyển thì nó di chuyển bằng cái ức, bằng cái lưng của nó. Cái chuyện mà di chuyển bằng cái lưng nó không có liên quan gì đến trí tuệ cả. Nhưng mà vì nhà muốn nói rằng cái con vật đó nó có một cái phương tiện để mình nên di chuyển rất là đặc biệt, đó là cái lực. Thì cũng như thế nào thì đối với vị hành giả, khi mà cư xử sinh hoạt thì phải có một cái phương diện, đó là phương diện trí tuệ. Dùng trí tuệ thì sắp xếp đâu rồi đó, và cái gì là cũng đưa lên được tốt đẹp. Tất nhiên mỗi một người có một khuynh hướng khác nhau, có người nặng về đức tin, có người nặng về đức tinh tấn, có người nặng về trí tuệ. Nhưng mà ở đây hiểu được chúng ta là người nặng về đức tin, chúng ta cũng nên cố gắng trao dồi thêm trí tuệ để nó phối hợp với niềm tin. Như vậy thì cái đức tin của chúng ta nó mới bị chánh hướng. Một người nặng về cái sự tinh tấn, tức là siêng năng nỗ lực, tánh huyết độ năng động, thì người này cũng phải dùng cái trí tuệ, phải tu tập cái trí tuệ, để cái trí tuệ giúp cho cái sự tích cực đó nó có hiệu quả, cái sự hành động nó có hiệu quả. Chứ còn nếu như mà chúng ta năng động, chúng ta sốt sắng nhưng mà chúng ta dốt nát, thì nó chẳng hư hỏng gì. Người ta nói rằng sốt sắng mà dốt nát thì thành ra phá hoại. Cho nên chúng ta là người nặng về đức tin hay nặng về tinh tấn, chúng ta cũng phải biết lồng ghép của trí tuệ chúng ta vào trong đó. Còn ngược lại, đối với người có khuynh hướng và nhà thiết cách, tức là nặng về trí tuệ, thì không thể dùng trí tuệ khơi khơi được. Bởi vì cái người có trí tuệ nhưng mà họ thiếu cái lòng tin, nó thiện pháp, lòng tin nơi Phật pháp, lòng tin nơi lý nhân quả, thì như vậy người đó trở nên gian ác, mưu mô, xảo quyệt. Nếu mà có trí tuệ nhưng mà không có cái sự tinh tấn nỗ lực, biến chát thời như vậy, nó cũng giống như cái bông hoa có sắc mà không có hương. Cũng vậy, cái lời mà khéo nói đẹp, nói hay, nhưng mà không làm, không có sự tinh tấn nỗ lực thì sẽ không có kết quả. Cho nên ở đây chúng ta sử dụng trí tuệ trong mỗi trường hợp, kể cả cái việc ứng xử và cái việc tu tập của mình. Đó là cái ứng dụng pháp thứ nhất mà ngài Nagasena ngài muốn nói đến một vị hành giả tu tập giống như là tương tự như là con rắn, mà nó có cái tính, có cái đặc tính là nó đi bằng trí tuệ, tới đi bằng cái lương thiện. Cái đặc tính thứ hai của loài rắn là khi nó di chuyển bò đi thì nó tránh thảo dược. Có nhiều loại cây cỏ mà con rắn nó kỵ, chẳng hạn như là ở dọc theo hàng rào nhà mà người ta trồng những cái bụi xả, con rắn nó không dám bò vô, nó kỵ. Vậy như khi nãy trong lời diễn dạy chúng tôi đã nói cũng có đối đến một vài cây cỏ mà con rắn nó sợ. Nó không dám đến gần. Cái lời cỏ mà nó khắc kỵ với con rắn thì con rắn nó không có đến gần, nó tránh xa. Và cái đặc tính này cũng là một điều mà ngài Nagasena này dùng để dẫn dụ một trường hợp. Cũng là cái sự tránh né, Nhưng mà thay vì khu chó nó tránh những bò ở những nơi có thảo dược, thì cái vị hành giả tu tập phải biết tránh né những thân ác, khẩu ác, ý ác, tức là những ác hạnh phải tránh né. Bởi vì ở đây trong cái sự tu tập đó, trong bài kinh Sattavata nhất thiết là hoặc trong một kinh Đức Thế Tôn này có dạy về bảy cái sự kiện các lậu hoặc được đoạn trừ. Ở trong đó có điều là có một số lậu hoặc cần được đoạn trừ do tránh né. Lậu hoặc ở đây chỉ cho phiền não. Có đôi khi nếu mà chúng ta biết tránh né thì chúng ta không có bị vướng cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta không biết tránh né thì tự chúng ta chuốc lấy cái phiền não. Và khi phiền não nó phát sinh lên rồi, chúng ta khổ đau, lúc bây giờ chúng ta tập, chúng ta mới than thở trách người này, trách người khác. Nhưng đó là tại vì chúng ta không biết cách để chúng ta tránh né. Ở trong Kinh Vô Lượng Tập Văn Hai đoạn này thì ngài Nagasena thì nói trực tiếp là vị nhà tu tập phải tránh né ác hạnh. Nhưng mà chúng tôi lại có một cái sự suy nghĩ nữa là như thế này: chúng ta nên tu tập theo cái cách của Đức Phật, là những sự kiện gì, những đối tượng nào, những hoàn cảnh nào, và nếu không tránh né thì nó sẽ phát sinh từ phiền phức, phiền não. Thì như vậy tu tập để đoạn trừ lục hoặc trong trường hợp đó phải biết tránh né. Chẳng hạn như là biết cái chất của mình không có nhẫn nại được thì thôi, chúng ta gặp cái người hung dữ chúng ta tránh né đi, để chúng ta khỏi phải bị phiền phức. Chúng ta biết mình là người hám danh hám lợi thì trong trường hợp là chúng ta phải tránh né, đừng có thọ dụng, đừng có vương mang cái danh cái lợi. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm lúng sâu, chúng ta phải tránh né. Hay là chúng ta biết rằng sắc đẹp tiếng hay mùi hương vị ngon thuộc lạc là nhân mà phát ra lên phiền não, mà có thì phiền não được như vậy cho nên phải tránh né. Một vị tỳ kheo ở trong Quý Phước Kính Mắt Rác Thanh Tịnh Đạo của ngài Bố Thanh Cô Sát có kể lại một vị tỳ kheo thời Đức Phật. Vị đó một buổi sáng từ hang động đi ra, đi xuống làng để mà đi khất thực, thì vừa khi đó có một thiếu nữ ở trong làng ra xếp bát uống dược. Bất chợt tâm của vị tỳ kheo rẻ này thấy được cái cảnh sắc màu da của nàng thiếu nữ đó tươi sáng hồng hào, những ngón tay nõn nà, tâm của vị đó bị dao động. Thì thưa quý vị, ngay khi đó vị tỳ kheo này tự khiển trách và từ bỏ con đường khất thực không có đi nữa, đẩy nắp bát lại và đi quay trở luôn về đến với trú xứ là hang động của mình, rồi từ đó tinh tấn nỗ lực hành minh sát, rồi chính là hang ngay buổi sáng hôm đó. Có những người họ cho rằng mình gặp cái hoàn cảnh đó, mình phải lao đầu vào để mình mới thử được cái khả năng của mình, thử được cái nội công của mình. Nhưng mà tôi nghĩ một người tu tập không thể thử cái chỗ đó được, bởi vì chỗ nào mình đã phát ra được phiền não, chỗ đó phải tránh né. Chỗ nào mà làm cho mình lưu tục thì cái chỗ chúng ta phải tránh né, tức là lưu tục trong niệm pháp thì chúng ta phải tránh né. Và kế tiếp là cái pháp gì mà đưa đến hậu quả khổ đau như là thân ác, hậu ác ý ác thì cái đó mình phải tránh né, đừng có làm. Thì như vậy, với cái ý nghĩa này, tôn giả Nagasena ngài đã ẩn dụ giống như con rắn khi mà nó di chuyển bò đi thì nó tránh né những cái bụi thảo dược, nơi đất mà có thảo dược nó không có bò qua, để nó sinh tồn. Cũng như thế nào thì trong đời sống hàng ngày, đời sống tu tập của kiền giả chúng ta, chúng ta phải biết tránh né. Tránh né với, tránh né những cái đối tượng mà mình không có sức để mà đương đầu với họ, đem đến phiền não, cho nên phải tránh né. Tránh né với ngoại cảnh như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon, xúc lạc hay danh lợi, chúng ta phải tránh né, đừng để cho chúng ta bị lôi kéo tham đắm, rồi chúng ta sẽ chết. Và chúng ta phải biết tránh né những gì mà nó đưa đến quả khổ đau, như tránh né thân ác khổ ác ý á. Ý nghĩa tránh né là gì vậy? Và cái trường hợp thứ ba, cái đặc tính thứ ba của người rắn nó ghét gặp chết ngại, không những là con người mà tất cả những cái sinh vật nào làm chết ngại cho nó, nó gặp là nó bực, cho nên nó gặp là nó phục mang, nó thở phì phò, hay là nó chuẩn bị để nó tấn công. Thì ngài Nagasena ngài dẫn dụ điều này đủ ám chỉ rằng cái việc hành giả tu tập cần phải có cái tâm hối, khi mà mình đã lỡ làm cái điều gì nó không có tốt đẹp, chẳng hạn như là chúng ta lỡ, chúng ta vì do dễ vui cho nên đã phạm vào thân ác khẩu ác ý ác, hay là vì do sự dễ vui mà mình khởi lên những cái phiền não như cả tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy chẳng hạn, thì chúng ta một vị hành giả không nên dung túng cái hành vi lỡ nói tư tưởng của mình xấu ác gì, mà cần phải phải khởi lên cái tâm bực bội khó chịu, chán ngán. Bởi vì khi mà chúng ta đã lỡ làm điều đó và chúng ta khởi lên cái tâm chán ngán với chính bản thân mình, thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ may để chúng ta cải thiện hoặc lương. Cho nên chúng ta phải tu tập làm gì, làm sao để chúng ta có được một cái cảm giác hối hận, dai dứt, ăn năn với những cái điều xấu mình đã làm, hay là những tư duy mình đã khởi lên. Chúng ta phải tập, chúng ta phải tập có cái tâm hối như thế thì nó mới đưa đến chúng ta một cái sự tốt đẹp. Còn đó khi mà nó tập chứng ngại như là người hoặc là những cái con vật khác mà nó cảm thấy là nó không có chống trả được, hãy nó tập chứng ngại chuyển khởi được tâm bực mình như thế nào, thì ở đây hãy mà chúng ta vừa khởi lên ác pháp thì chúng ta phải có cái sự bực mình với ác pháp rồi. Chứ chúng ta đừng có xem ác pháp như là người, như là bản thân, chúng ta phải xem ác pháp như là kẻ thù. Nếu mà tu tập được như vậy thì chúng ta mới thành tựu được cái thiện pháp lớn lao.
Có người họ cho rằng là cái tâm hối cũng là theo vi diệu pháp là một cái trạng thái tâm ở thuộc tân phần tân thực hưởng hối của quân giác. Tập thì nào
có người họ cho rằng cái trạng thái ưu phiền buồn bực được xem như là một cái trạng thái phiền não. Nếu mà trong trường hợp đó mình tu tập, tại sao mình để con khởi lên? Thì ở đây quý vị, trong bộ kinh Đức Phật này cũng có dạy rằng ở trong trường một kinh bài kinh Lý Thích Sở Vấn, Đức Phật cũng có dạy rằng ương có hai loại. Một loại ương nên thân cận và một loại ương không nên thân cận. Ở đây này thiên vương có loại ưu nào khi thân cận khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp thối giảm thì ưu trở nên thân cận. Còn loại ưu nào khi thân cận mà thiện pháp thì thối giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì ưu không nên thân cận. Ưu đô ma nét tác được là cái trạng thái buồn buồn. Có hai cái sự buồn buồn, buồn chán. Khi mà chúng ta buồn chán vì chúng ta cảm cảnh cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tâm trạng buồn chán đó chúng ta nên duy trì. Bởi vì đó là cái chiều hướng tốt tiến hóa. Hoặc như khi mà chúng ta vừa làm xong, chúng ta vừa nói những lời nói nó thuộc về khẩu ác, hay là chúng ta vừa hành động thân ác, hoặc là chúng ta vừa suy nghĩ ý nghĩ ác, thì ngay khi đó sau khi phản tỉnh rồi, chúng ta cần phải khởi lên cái tâm chánh ngán cái tâm hối, tâm hối hận, cái tâm sai rứt, cái tâm ăn năn, cái sự chán chán ghét bất thiện pháp, cái sự hối hận bất thiện pháp, cái sự ăn năn đối với ác bất thiện pháp. Thì mặc dù nói vô vi diệu pháp thì cái trạng thái này là ưu đu hành lạc tạc, cái trạng thái buồn bực là cái tâm nó thuộc về sân phật. Nhưng mà chính do cái sự hối này, chính do cái sự ưu phiền này, nó khiến cho thiện pháp được tăng trưởng và bất thiện pháp bị suy giảm, thì ưu đó chúng ta nên thân thật. Khi mà con người làm cái điều bất thiện xong rồi họ khởi lên tâm sai rất ăn năn đi đến tâm hối Đức Phật, mà Đức Thế Tôn tôi xin tâm hối tội lỗi như là một lỗi lầm không đáng làm, xin Đức Thế Tôn hãy cho con xin tâm hối những điều đó. Đức Thế Tôn bảo rằng người mà biết hối quá những lỗi lầm đã làm như vậy, người đó có cái sự tiến bộ trong pháp luật này, và ngài nhận cho cái sự sám hối, cái sự phát lộ của cái người ấy. Ở đây quý vị, còn trường hợp là chúng ta khởi lên cái tâm bực bội chán ngán, chúng ta buồn bã âu sầu vì do ta thất vọng, hoặc là vì do chúng ta bực bội vì do chúng ta gặp kẻ thù, hay là vì chúng ta bị thất bại ở trong cái việc làm ăn, hay là thất bại trong cái việc tình cảm vân vân, thì chúng ta khởi lên cái sự buồn rầu, cái sự phiền muộn. Cái trạng thái ưu này nó làm cho cái tư tưởng chúng ta bị bế tắc, và làm cho ác bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp bị suy giảm. Thì cái ưu đó là không nên thực tập. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này, ngày nay các sư đáng này nói một điều rồi ra khi mà nhìn thấy là người thì nó bực bội, cũng vậy tôi được vương tương tự như thế, vì hành giả chúng ta tu tập sau khi suy tầm những suy tầm tốt xa, sau khi làm sanh khởi sự không thích thú thì nên bực bội, nên sầu muộn. Chúng ta nghe cái đoạn này đó thì chúng ta nghĩ rằng tại sao mà người tu tập mà ngài nói cho cái nói này khuyến khích thì cái vị hành giả nên bực bội, nên sầu muộn. Lẽ ra cái sự sầu muộn, cái sự bực bội đó là mình phải phá tan, thì tại sao mình lên? Nhưng ở đây thưa quý vị, ở trong cái đoạn kinh thứ ba này nó cũng có vấn đề. Do cái sự dịch thuật chúng tôi đã tìm hiểu cái đoạn kinh Bali này, chúng tôi thấy ở đây rất là đơn giản. Cái ý của ngài là cái tên án này nói rằng là vì hành giả thiết tha tu tập, một khi đã khởi lên những cái bất thiện tư duy rồi thì liền khởi lên, nên khởi lên cái tâm chán nản, phiền muộn, cái tà tư duy đó. Và nên suy nghĩ rằng một ngày đã trôi qua vô ích, do mình bị dễ vui tà tư duy. Một ngày trôi qua do cái sự dễ vui như vậy, không thể nào lấy lại được. Thời gian trôi qua mình đâu có lấy lại được, thưa quý vị. Cho nên vị hành giả luôn luôn phải chán, phải chán mỗi khi mà mình làm những cái chuyện vô ích. Mình làm những cái chuyện vô ích, mình nói những cái điều vô ích, mình suy nghĩ những cái điều vô ích cho cái việc tu tập. Chúng ta cần phải nhàm chán, mà chúng ta nghĩ rằng thời gian trôi qua và ta để dễ vui như vậy đó, với cái thời gian ấy ta không có thể lấy được. Cho nên từ nay đến sau mình phải tranh thủ cái thời gian để tu tập, chớ đừng có để nó trôi qua một cách phố tiết. Ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Chính điều này, sau khi suy nghĩ kỹ, và có cái sự hiểu biết một cách tường tận rõ ràng, thì sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng trong cái việc tu tập. Rồi đây nói tóm lại là trong bài học này, ngài Na Cơ Chánh Á, ngài khuyến khích nhắc nhở vị hành giả tu tập, một người tu tập là phải có ba cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là ứng xử mọi việc phải ứng xử bằng trí tuệ. Thứ hai là người tu tập phải biết tránh né những hoàn cảnh, những nguyên nhân gì làm cho ác bất thiện phát sinh khởi, phải biết tránh né. Và cái đức tính thứ ba là vị hành giả tu tập là phải biết tự hối, phải biết nhàm chán, phải biết chán ghét những ác bất thiện pháp đã sanh khởi, đừng để cho, đừng nuôi dưỡng nó, đừng mỉm cười với nó. Thì như vậy là vị hành giả đã có sự tiến bộ trong giáo pháp. Đó là nội dung của bài giảng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu ý nghĩa. Chúng tôi xin dứt lời ở đây kính chúc sư tôn đức được an vui trong đời sống tu tập, chia phước đến tất cả các phật tử chúng ta được sự tiến hóa. Và giờ đây tiếp theo là cái chương trình thảo luận, cái phần thảo luận của bài học. Kính cung kính thượng tọa giới tạm điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Chúng
tâm trí, có thể đến cảm thấy đồng lòng, và các chị hãy nhìn thấy chúng ta đổi chỉ đi, hay là nhận ra, mà chúng ta phải xem cũng như đến thông tin để thích sự vấn đề của lòng lòng là, có một lời ưu nhân sinh gặp, dạ, có lời ưu nhân sinh gặp, tức là có lời phiền bụng, mà mình đang sinh gặp, và trong cái đế thích sự vấn đề. Mình biết ở trong A Di Đà nói rằng cái tâm, họ ưu tự tâm sắc, mà thương nhận, chúng ta thấy rằng, tâm sinh thì nó là một chút phiền não, và có nhiều người nói là phiền não thì cái đầu nó không có gốc. Tuy vậy chúng ta cũng thấy là trong cái giáo lý duyên hệ nhiều là cái pháp bất thiện nó cũng là cả cái pháp thiện này, đặc biệt ở tại đây là chúng ta thấy trong trường hợp này là tâm đặc biệt là cái sự nhàm chán nó có thể giúp cho hành giả rất là nhiều. Thì nó hỏi sự đó tôi là có gì người chúng sinh thường mình tốt thì mình muốn sẽ ăn lạc sống cho vô rệ, nhưng mà ở đây cũng thấy mở rộng cái ý tôi nó có những sự buồn bực chán nản nó cũng giống cho sự tu tập. Thì có phải chăng là có nhất thiết mà mình tôi phải ăn lạc, có phải nhất thiết mà tôi cũng nên vô rệ, mình có lúc mình cũng không khó nên khó thể lộ buồn bực chán nản có đúng như vậy không? Xin xin ý kiến của chúng ta.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính lãnh lễ tâm Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính lãnh lễ thần tòa Tề Siêu, thần tòa Giác Đẳng, thần tòa Tề Quyền, Tề Đức Minh Hành, Tề Đức Tất Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý chị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Như thượng tọa đã nêu đó, thì con nghĩ rằng thì khi mà mình nói đến cái việc mà mặc dù là mình biết là trong A Di Đà là cái ưu phiền nó là một trong những trạng thái tâm bất thiện, trạng thái tâm bất thiện thì dù có như thế nào đi nữa là một cái trạng thái tâm bất thiện. Nhưng mà có một điều đó là con nghĩ rằng là ở đây đó, nếu như mà mình chán ghét mà sinh ra một cái tâm buồn bực, cái tâm khó chịu đó, khó chịu cao có với một ai, hoặc là cao có với tự thân mình, hay hoặc là mình khó chịu với những cái điều xung quanh, hoàn cảnh xung quanh đó, thì cái cao có, cái khó chịu đó, cái buồn bực đó, con nghĩ rằng nó không tốt. Cái trường hợp đó thì con nghĩ rằng cái ưu này là không nên thân cận. Bởi vì cái buồn đó, cái trạng thái tâm mà ưu đó, họ ưu đó, thì cái đó là mình làm cho cái tâm bất thiện nó trỗi dậy và nó lớn mạnh hơn. Nhưng mà một điều đó là nếu như mà mình có cái sự giống như là mình biết nhàm chán, ví dụ như bây giờ Phật dạy rằng nhàm chán với cái mình nói với cái cuộc sống sự thật ra thì nhàm chán với cuộc sống không phải là mình nghĩ đơn giản như là mình yếm thế bi quan, mình phải đau khổ rồi phải nghĩ cuộc đời không đáng để tồn tại, không phải. Nhưng mà sự thật ra đó là Phật dạy rằng mình biết tránh xa, hay hoặc là mình biết gọi là biết để mà mình tránh né cái cuộc đời này, hay hoặc là mình để có một cái sự gọi là ly tham với cuộc đời này, hoặc là mình tránh xa. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cái điều đó nó rất là cần thiết. Bởi vì một khi mà mình có nhàm chán, mình có yếm ố, mình có nhàm chán thì mình không mới có thể là có những cái điều kiện để mà mình biết tránh né từ từ được. Mình không có tham lắm được. Bởi vì chúng ta biết rằng ngay cả cái mình hiểu như một cái điều thông thường nhất đó, là cái ái với trong đời sống đó, nó rất là sâu nặng. Nó sâu nặng từ trong cái đời sống của mình, từ trong khoảng khắc của hơi thở, rồi từ trong cái kiếp sống, cái suy nghĩ của mình đó, nó cũng gắn liền với cái ái. Nhưng mà để rồi cái tâm của mình đó, mà mình có được cái sự gọi là mình yếm ố được, hay hoặc là mình có thể là nhàm chán được, thì con nghĩ rằng cái điều này nó chính là cái tâm giúp cho mình có được cái sự thanh tịnh. Mình có được cái sự tự tại ở trong đó, tự tại trong đó. Bởi vì như một điều đó, sự thật ra cái tâm của mình bị phiền muộn thì mình không có an lạc được. Mà cái phiền muộn này nó bắt nguồn từ cái mà một điều con nghĩ rằng nó bắt nguồn từ ái. Như trong kinh Pháp Cú Phật dạy là tha mái sinh sầu u, tha mái sinh ra lo sợ. Ai dứt trừ tha mái không sầu đâu sợ hãi. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy như vậy. Thì ở đây đó, khi mà mình vì cái chính tha mái đó làm cho con người ta phải sầu u, nhưng mà nếu như mà một cái người mà biết ly tham, biết tránh xa, biết nhàm chán với cái gì mình đã có, ví dụ như mình nói rằng cái ngũ dục sắc thinh hương vị xúc, mình phải biết nhàm chán với chính nó, không phải nhàm chán với chính nó là mình cách biệt nó luôn. Cuộc sống thì mình không phải là nói một cách là dễ dàng là như vậy, nhưng mà chính là mình đi tìm cầu những cái đó, rồi mình giống như là tìm cái sự thỏa mãn trong những cái trong các cái giác quan của mình á, thì thật sự ra chính cái điều đó nó làm cho mình phải khổ, và vì vậy đó cho nên là Phật dạy mình phải biết nhàm chán cái đó, nhàm chán để chi? Cái ái của mình á, nó có thể tiêu mòn lần, nó có thể giảm mòn lần, và chính cái nhàm chán này đó là một cái yếu tố mà chúng ta nói rằng giống như là cái điều mà trong kinh Đế Thích Sở Vấn đó, khi nãy mà chúng ta thể siêu nêu đó, là một loại u nên thân cận và một loại u không nên thân cận. Thì trong trường hợp này thì cái loại u mà chúng ta biết nhàm chán, biết tránh xa những cái điều mà để tập nhiễm ở nội tâm á, ái nó tăng trưởng, thì mình biết nhàm chán những điều đó, thì có lẽ là cái loại u này là loại u mà chúng ta nghĩ nên thân cận. Bởi vì chúng ta biết nhàm chán, biết ly tham, biết cách để tránh xa, tránh né với hoàn cảnh xung quanh, tránh né với cái hoàn cảnh để tâm đừng bị ái nhiễm, tránh né với cái tư duy, tránh né với cái tư duy. Nếu mà là tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại, những cái tư duy đó xem như là tư duy bất thiện, và do vậy thì mình cần phải tránh né, mà cần phải hướng cái tâm của mình đến cái tư duy về vô dục, tư duy về vô hận, hay là tư duy về vô hại, tức là một trong những cái trạng thái ly tham, hay là một trạng thái chúng ta biết tránh né, hay là chúng ta biết nhàm chán. Vì vậy cho nên là ở đây con nghĩ rằng là khi mà cái tâm của mình biết nhàm chán được những cái nhũng trần, hay là chúng ta biết nhàm chán với cái phương hướng với lòng dục, dục tư duy đó, thì mình sẽ có được cái sự an lạc, cái sự tự tại. Còn một người mà đi tìm cái an lạc mà thường là nói gọi là an, cái lạc ở trong cái ngũ dục đó, cái lạc ở trong ngũ dục để làm cho các cái giác quan của mình được thỏa mãn, mắt được thấy tốt này, tai được nghe tiếng tốt này, chẳng hạn như vậy, thì không bao giờ mà mình cảm thấy nó vừa đủ, và không bao giờ cảm thấy đủ. Và do vậy đó thì cái tâm của mình trong một cái trạng thái mà chúng ta luôn đi truy tìm, và luôn luôn trong một cái trạng thái bồn chồn, luôn luôn trong một trạng thái khao khát. Và vì vậy cho nên là Phật cũng có ví dụ giống như là lửa tham là một loại lửa, sân cũng là một loại lửa, si cũng là một loại lửa. Vì vậy cho nên là cái người mà chính cái ái tham đi tìm liên quan đến ngũ dục, liên quan với cái đời sống hiện sinh trong cuộc đời này hoặc ở hiện tại hoặc tương lai, thì cái người đó không bao giờ có được cái sự an lạc, không được cái sự an lạc. Mặc dù là họ có thể nói rằng tôi được thoải mái nè, tôi được an lạc, tôi được an lạc ở cái này, bởi tôi có cái này, có cái kia, tôi có được cái niềm vui, tôi có cái này, có cái kia chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mình đặt ra cái có đó, thì mình phải là bị cột ở trong cái điều mà mình nghĩ rằng sẽ có hay hoặc là đang có. Và do vậy đó thì mình phải khổ, mất mát hay gìn giữ tất cả những điều đó. Nói như vậy thì rõ ràng thì chính cái tâm của mình là biết nhàm chán. Phật dạy gọi là nhàm chán. Thì mình biết nhàm chán là biết biết tránh xa, hay hoặc là mình biết ngán ngẩm về chính nó, ngán ngẩm về chính nó. Khi ngán ngẩm về với cái cuộc sống, với cái thù hưởng, thì như vậy thì mình mới là cái nhân nó làm giúp được những cái đời sống kế tiếp. Nó là cái nhân để giúp được cái đời sống kế tiếp. Thì con nghĩ rằng nếu như một người mà ôm trong một cái trạng thái mà buồn bực bởi khao khát, bởi tiền não, bởi lòng tham, bởi những cái này cái kia đó, thì cái ưu đó rõ ràng là không nên thân cận. Nhưng mà cái ưu ở đây là mình biết nhàm chán, biết ly tham, biết tránh xa những cái phiền não trói buộc, cả trong cái tư duy, cả trong những cái hoàn cảnh, mà mình biết tránh xa những cái hoàn cảnh mà trói phiền não để ái tham sân khởi, hay hoặc là biết tránh xa tư duy bất thiện, vì dục tư duy, thuận tư duy, hại tư duy. Vì khi mà mình biết tránh xa như vậy thì mình sẽ có được cái sự an lạc. Mà cái an lạc này là an lạc mà chúng ta nghĩ giống như là sự an lạc nó tương đối là chắc chắn, nó sẽ chắc chắn. Bởi vì cái an lạc này là an lạc tự thân mình có, do mình đã dứt khỏi những cái người mà dứt khỏi những sự ràng buộc. Cũng như Phật dạy rằng là nếu như mình là mà mình khát nước, mà mình đi tìm nước nướng mà uống, thì cái trạng thái đó nó luôn luôn khao khát. Mặc dù đang mình khi mình uống nước uống giờ nó đã khát đó, nhưng mà nó lại là khát nữa, một lát sau nó sẽ càng khát nhiều hơn nữa. Thì cái người mà đi tìm ái mà nó còn gắn liền với cái ái, sự khao khát đó, thì giống như cái người mà đi tìm nước uống. Còn cái người mà biết uống ly, biết nhàm chán đối với những cái ái tham, thì chính cái người đó rõ ràng là khát nước mà đi tìm cái nước mát để uống, thì có lẽ là được đã khát một cách lâu dài được. Thì là như vậy. Con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, và nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức phụ Quốc Thiên Nam Mô Bổn Sư nha.
Thì biết ở hết người ta rất là khôn ngoan,
ngày hôm nay thấy rằng ngay cả hồi xưa còn nhớ là mấy chú thích mấy chú thích trong chùa thì còn thờ nữa, bây giờ thì mấy em nhỏ đã tôn lớp rồi. Tôi nghĩ chúng ta phân biệt được đó là trí tuệ, làm sao để chúng ta xác lập đó là thiện tuệ, đó là ác tuệ. Tại vì không có trí tuệ nào giống nhau hết, có những khôn ngoan mà nó phải là trí tuệ mà chúng ta được biết đến, thì tôi tự nguyện có thể cho một cái phân biệt rõ về những cái tên của tôi.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Mai, Nam mô Bụt Thầy. Chị thưa thì chú có nghe rõ không? Dạ thưa, cảm ơn thầy, dành cảm ơn nếu về biểu mẹ cùng đại chúng. Con thưa kính đại lễ Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chí Tăng, đến lễ đến Sư Thầy Siêu. Thưa tôi nhận nặng, mình có phát tâm về Đức Phật sẽ đến Đức Phật Hàn cùng Chư Thánh Đức Tăng. Chào quý phụ nữ cùng chị phụ nữ. Dạ kính bạch thượng tọa, có thật thì nếu mà chúng ta dựa trên một cái ý nghĩa mà để mà cái đời sống của một người tu, hay đời sống của vị tu sĩ, hay đời sống của một người tu, thì cái tinh thần trí tuệ phải luôn là một cái ý niệm, phải luôn là một cái kim chỉ nam dẫn đường cho những cái la bà. Nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cái ác tuệ, hay là dễ làm đường lạc lối, dễ sẽ rơi vào tà kiến. Ở đây cái thiện tuệ tức là trí tuệ theo ác tuệ đây chính là ác tà kiến. Đây là những điều mà nó sẽ khiến chúng ta đến cái làm ác. Chúng ta thấy như một cơ như một cái lò bò sát, nó bò bằng bụng hay là bò bằng ngực gì, đó cái sự phân biệt tùy người. Nhưng điều cái gì cũng vậy là nó biết nó chỉ sử dụng bằng cách đó, thì ở đây cũng như là vì người tu phải tránh xa cái ác hạnh của mình. Ác hạnh của mình đó chính là chúng ta biết điều thuộc về người thân, điều thuộc về ý, điều thuộc về khẩu. Và trong tăng chi bộ cũng vậy, nếu như ai điều phục được thì người đó là ích lớn, mà ai không điều phục được thì cái đó sẽ nguy hiểm lớn. Cho nên quả thật thì ở trong sự tu tập ấy, cái trí tuệ nó luôn luôn là một cái điều mà điểm sáng, luôn luôn là một cái như là chúng ta nhớ như là một cái nó như là một cái màu hải đăng, để trong có thể nói rằng cái hải đăng này mà chúng ta từ nhìn thấy nó và đến dẫn đường chúng ta, thì cũng vậy, trí tuệ này như có thể như trong một cái đường sanh tử chúng ta đang sống, nếu như không có hải đăng có trí tuệ thì đại dương trùng trùng sóng gió và trùng trùng cái bãi đá ngầm và cái thể mặc cảm bất cứ lúc nào, hay là chúng ta có thể lạc đường, làm đường lạc lối thì cũng vậy. Cái sự tu tập đó nếu không có trí tuệ thì rất là nguy hiểm. Cái trí tuệ này từ cho có trí tuệ thì chúng ta mới đưa cái tâm, cái tâm chúng ta mới tu tập được. Nếu như không có trí tuệ thì tâm chúng ta không có tu tập được. Mà nếu như tâm đưa đến tu tập thời thì sẽ có cái thiện tệ nó khởi sanh. Thì chính cái thiện tệ khởi sanh này thì nó mới dẫn đường chỉ lối chúng ta. Người mà không có cái là không có tâm mà không tu tập thì người đó sẽ làm đường lạc lối, người đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Cũng như trong tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy rằng tâm không tu tập thì sẽ nguy hiểm. Nếu tâm được tu tập thì sẽ được lợi ích, hay là tâm không tu tập sẽ đưa đến bất lợi, và tâm được tu tập sẽ đưa đến lợi ích lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lợi ích lớn ở đây chính là tâm này nếu như có tu tập thì tâm này sẽ làm cả cái việc thiện, thực hành các cái thiện dẫu cho là thiện nghiệp thế, hoặc là nghe cái đưa đến thiện siêu thế, hay hoặc là đại thiện siêu thế. Thì chúng ta thấy cái tâm mà có tu tập, khi mà có cái thiện tệ, có cái trí tuệ, thì trời sẽ hướng dẫn tâm mình có thể tu tập ở các công đức, chẳng hạn như là bố thí trì giới, tu tiến cùng cái tục vụ, và các công đức về cái phước khổ lậu, hay ngay cả có thể chính vì cái thiện này, cái thiện kệ này, thì đưa chúng ta có thể chứng đắc các cái cảnh giới thiện, và chính cái thiện kệ này mới đưa chúng ta đến cái gì, đến cái chỗ mà tu tập về cái thiền quán. Chính đây là một điều quan trọng. Chính tu tập bằng cái thiền kệ này thì nó chính là cái giá trị của Satisamacaya, có cái sự tỉnh giác. Mà nếu như tâm của chúng ta mà không có thiền kệ, đời sống của những chúng ta dễ rơi vào cái ác tuệ. Cái ác tuệ ở đây chính là cái gì? Cái sự hiểu sai, cái sự phóng dật. Cái tâm của chúng ta không có tu tập, mà tâm không tu tập như là nói đưa đến bất lợi lớn. Bởi vì sao vậy? Thân này sẽ tác sanh, khẩu này sẽ nói dối, nói lửa nó đâm thọc, ý này sẽ tham ác, sân ác và tác kiến ác. Vì thế cho nên đưa với cái ác lợi. Cái đời sống bình dạng của tất cả chúng ta cũng vậy. Nếu như tâm của chúng ta không an trú vào niềm tin, không hiểu biết về cái lý nhân quả, không hiểu biết về cái tâm tư, không hiểu biết về về cuộc đời nó là sanh diệt, cuộc đời nó là khổ đau, cuộc đời nó là vô thường, thì thật chúng ta sẽ luôn luôn khởi lên cái ác lợi. Chúng ta bám chấp bám biếu với thế gian này, chúng ta bám chấp bám biếu với cái gì, với cái sự mê vật mà ta có, mà ta đang hiện hữu, những cái sự sống của chúng ta, ta cũng yêu mến nó và ta cũng giữ gìn bảo bọc nó. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là cái nạn chấp của chính chúng ta, cái sĩ diện của chính chúng ta, cái mà chúng ta cho nó là cái danh dự, nó cho mình đó là cái sĩ diện, cái danh dự hay là cái ngại chấp của mình. Đây là mình là ông là bà là cha là mẹ là thầy là sư vân vân, thì tất cả mọi điều đó nó đều là dễ rơi vào bản lợi nếu như trí niệm hay tà tâm khởi lên mà không có an trú, mà không có tu tập, mà không có thể điều phục, nó nguy hiểm vô cùng. Nếu như là một thiện tệ thì chúng ta có thể phát huy cao độ, ngay cả chấm dứt sinh tử khổ đau, thành tựu đạo quả niết bàn. Mà nếu như là ác tuệ thì chúng ta sẽ từ cái tâm phóng dật này sẽ dẫn chúng ta đến cái chuyện đại tội, như ngũ nghịch đại tội. Mà do cái gì? Do si làm nhân làm duyên. Mà ác tuệ đây chính là si tà kiến, chính là nó chính là ác tà kiến, mà nó cộng với cái si. Ở si có mặt thì bọn toàn bộ các tập khởi của bất thiện thì có mặt. Nếu như ta không tu tập, si có mặt ở nơi nào thì nơi đó sẽ chuẩn bị có cái sân tật lợi hối. Si có mặt ở nơi nào thì cái đó có tham kiến ngân hàng, sẽ vô tạm vô quý phóng vật, nó sẽ nằm ở ngay đó. Cho nên bao nhiêu đó chúng ta thấy cái sự nguy hiểm mà. Bởi cho nên thường thường tâm của chúng ta cả một ngày như vậy, khi chúng ta không làm ác, khi chúng ta không chửi với ai, nhưng tâm của chúng ta cũng là tâm phóng vật, cũng là ác tuệ. Cái điều đặc biệt khác hơn là cái một cái người bên ngoài. Bây giờ một người ngồi im lặng mà tâm của chúng ta là suy nghĩ cái gì khác, hay ngay cả cái miệng nam mô một bốn một bồn giao lâm, nó không là ác tuệ. Chứ không phải là cái miệng mình niệm Phật, cái tâm mình nó phóng dật, nghĩ tá lả lung tung, rồi nghĩ đến sự quá thờ, nghĩ sự tranh giành, nghĩ đến sự bực bội, nghĩ đến sự oán hờn, thương ghét người này người kia. Mà cái miệng mình cũng niệm Phật hết chứ. Mình niệm nam Phật quá kìa, nghe cái xin lỗi, nó cài cảm sâu chuỗi, chứ không là lần sâu chuỗi. Cái tai thì nó cứ tí, nhưng điều mà tâm của chúng ta không có định vào thì cũng ác lợi thôi. Động đó, việc làm đó, nó không phải là một cái hành động tốt, là một việc làm tốt để đưa đến cái sự tu tập an ổn tốt. Vì vậy cho nên quả thật trên cái sự tu tập nó đặc biệt vô cùng. Cho nên giữ cho tâm mình được tốt đẹp, giữ cho tâm mình được an ổn, cho nên là một người tu để cái tâm bồn từ thiện tâm hay là không thiện không khác, mà trong kinh Đức Phật nó phải là các người ngủ còn hơn là sống bình nhật mà là có đời sống ác tuệ, sẽ có đời sống cho nên là một người tu, và chúng ta biết phân biệt rõ ràng, chúng ta thường nói rằng phân biệt thiện ác, cái chánh tà, thì chánh tà đó chính là có thể nói rằng nó tương gần như là thiện tệ và ác tệ, phân biệt rõ. Và người tu phải có một bộ phân cái sự phân biệt, đây là bờ mê, kia là bờ da, đây là sự nguy hiểm đưa đến đau khổ sinh y, và đây chính là con đường Phật đạo mà chúng ta cần phải giác ngộ đưa đến. Quả thật thì ở trong cái đời sống tu tu tập của chính chúng ta đó, nó sẽ có một lúc chúng ta có cái nhiệt huyết vô cùng, chúng ta có niềm tin rất là lớn, rồi những lúc khác sự nghiệp tâm của chúng ta nó bị đây là lúc thì tâm thiện, cái tâm mình nó thiện đại, nó có một cái đèn, có cái đèn trời sáng ngời, chúng ta thầm gọi điện có thể nói đèn trời sáng ngời để đưa chúng ta, dẫn chúng ta, mà chúng ta phải nói rằng hành đạo sẽ thực hiện các việc công đức một cách liên tục mà không sai, mà không bao giờ biết, không bao giờ cảm thấy chán chường. Đến khi một lúc nếu như mà không giữ được một cái nhiệt huyết đó, không giữ được, không giữ lửa đó được, nhiều khi nó nguội đi thì tự nhiên ta muốn chúng ta cảm thấy chán chường, ngay cả mất cái niềm tin, mất cái phương hướng, thì đây là ác tuệ nó sẽ xâm nhập. Cho nên cái sự tu tập là cần phải quân bình, cần phải quân bình, nó cần phải có cái tâm lúc nào cũng giữ được cái gì chúng ta thường là thích giữ được cái chánh niệm tỉnh giác, hay là chúng ta luôn luôn giữ được cái gì, giữ được cái tâm mà tâm tu tập, cái tâm mà biết theo dõi và cảnh giác, không cho nó xâm nhập ác và ác thiện pháp. Dù điều vui, dù điều buồn, chúng ta cũng đều phải biết cảm nhận nó. Tất cả chúng ta đã nghe hàng ngày cái câu này, và chúng ta cũng thường nói, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, sơ là phúc lành cao thượng. Thì cũng vậy đó, khi chúng ta không bị cái chuyện vui, không bị chuyện buồn, chuyện vui cũng không được, mà chuyện buồn lại càng không được nữa, cái chuyện thể nó hiện hữu trong ta. Ngày nào chúng ta còn cảm thụ, ngày nào chúng ta còn cảm nhận cảm xúc đối với cái vui buồn, ngày nào chúng ta còn đối diện, chúng ta còn cái thích và còn cái không thích, cái ghét và cái thương, cái vừa lòng và cái không vừa lòng, thì dễ rơi vào cái thiện tệ và cái ác tuệ vô cùng. Bởi vì có sự phân biệt, mà cái sự phân biệt bằng cái tâm tham ái, và cái sự phân biệt bằng cái tâm, bằng một cái tâm mà dị biệt của chính mình, thì đây chính là một điều nguy hiểm. Và như vậy thì ác tuệ sẽ dễ dàng xâm nhập đến chúng ta. Tinh tấn, niềm tin, tinh tấn và có trí tuệ, và chúng ta phải giữ lửa, giữ nhiệt đó, giữ một cái nguồn đạo tâm, cái nguồn đạo tình và cái nguồn đạo lý đó, để chúng ta từng bước chúng ta lần lần về do nhờ cái ngọn đèn tuệ của chánh pháp, cái ngọn đèn tuệ của Phật, mà từ trong tâm ta phải biết thức sáng lên. Thì chúng ta từng và không có điều xin trình bày và ý nghĩa cái câu số lượng số hai là như vậy. Nếu có điều gì có phụ giúp thì cũng được quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thích phiền não, thậm chí là thích hưởng,
nếu như nghe được kinh lý ở trong đời đâu ai biết không được. Nhưng mà ở trong kinh người cũng nhiều lắm, mình phải tâm tính tự là mình mới phật tâm tự lực, mình thấy cái vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã, thì mình thấy nhiều vị yếu lý khổ, nhiều vị nhàm chán cái sự khổ đó là không được thanh tịnh. Thì đại đức Thích có thể giải thích là mình như thế nào gọi là nhàm chán cái sự khổ, mà như thế nào là cái sợ khổ. Có nhiều người trên đời họ sợ khổ, sợ phiền não, nhưng mà ở trên thực tế thì họ không có chán, họ không nhàm chán cái sự khổ, không nhàm chán cái phiền não. Thì chỉ có mình nói như thế nào cho rõ ràng. Xin đại đức Thích.
Nam mô Bụt Thầy Giáo, công an xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng mọi chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về học ở trong kinh điển hoặc là đọc ở trong kinh thì chúng ta nghe cái từ là nhàm chán rất là nhiều. Nhàm chán ở đây thì kính thưa quý vị không phải là nhàm chán như là một người người ta sống buông lung, mà nhàm chán ở đây nó có cái ý nghĩa là chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này chúng ta có phấn đấu, ví dụ như chúng ta có phấn đấu để đạt đến cái danh hoặc là cái lợi lộc đó, nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng là nó cũng tan biến, có nghĩa là cuối cùng nó cũng có sự thay đổi, giờ đổi. Thành ra một người mà người ta thấy được cái điều này trước, thành ra người ta khởi lên cái tâm nhàm chán. Cũng vậy, nó có từng cấp bậc. Ví dụ như chúng ta tu tập, chúng ta tu tập đó thì nếu mà chúng ta tu ở trong cái mức độ mà nó ví dụ như là nó bình thường, là nó trung bình, thì chúng ta có cái sự nhàm chán về cái sự trung bình. Ở đây thì cũng như chúng tôi, nếu mà nói về cái sự tu tập thật sự ra thì nếu mà ai mà có tu tập về thiền quán thì có thể có khả năng khởi lên cái tâm nhàm chán. Nhưng mà nếu mà ai mà không có tu tập về thiền quán thì cái tâm mà nhàm chán thì khởi lên thì chúng tôi nghĩ rằng là nó chỉ thấp thoáng thôi, nó chỉ thấp thoáng ở đâu ở đó một cái lúc nào đó trong một ngày, hoặc là nhiều ngày nó mới có một lần khởi lên, hoặc là có những cái sự kiện gì đó nó làm cho cái người này hốt hoảng sợ hãi, thì cái người khi sau khi mà trải qua cái sự hốt hoảng sợ hãi đó thì cái người này mới khởi lên cái tâm nhàm chán, nhưng mà nó chỉ có đôi ba phút thôi. Cũng như quý vị thấy rằng có những người do cái sự sơ ý hay là do một cái điều gì đó, là do một cái hoàn cảnh gì đó mà họ lỡ, họ ví dụ như là họ phạm tội đi, họ phạm tội phải dẫn đến cái sự tù tội, dẫn đến cái sự tra tấn đánh đập đi, thì quý vị thấy rằng trong cái lúc đó thì họ khởi lên cái sự lo sợ, rồi sau khi mà lo sợ nó rồi họ tìm cách này tìm cách kia để mà họ vượt qua. Thì trong cái lúc mà tìm cách đó, quý vị thấy không, có nhiều người ta đi gian gái, người ta van vái, người ta cầu khẩn, người ta nguyện ăn chay, người ta nguyện cạo đầu, người ta nguyện đủ thứ hết. Thì trong cái khoảng thời gian đó, thật sự ra đó, có nhiều người ta rất là nhàm chán cái cuộc sống này. Nhưng mà khi mà qua hết cái giai đoạn đó rồi thì hầu như là họ trở vào đâu nó vào đấy. Có nghĩa là họ không có còn cái sự lo sợ, hoặc là không có còn khởi lên cái tâm nhàm chán. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh nói là vừa đủ để nhàm chán, nhưng mà ở cái đó là đối với những cái bậc phạm hạnh mới có cái sự vừa đủ để nhàm chán. Còn thường thường thì quý vị thấy rằng tất cả chúng ta hoặc là những chúng sanh phàm phu biết bao giờ mới vừa đủ, biết bao giờ mới vừa đủ. Thành ra cái sự nhàm chán nó khởi lên ở trong tâm là rất là khó, phải nói rằng là rất là khó, mà hầu như là họ còn có cái sự lao vào nó nhiều hơn, nhiều hơn cái sự mà vượt qua. Ở đây vậy thì ở trong Phật giáo thì tại sao tại sao mà người ta không có khởi lên cái sự nhàm chán? Mà cái điều này giống gì, cái điều này đây là một cái vấn đề mà nan giải, là một cái vấn đề nan giải. Không phải bất cứ một người nào tu cũng có cái tâm nhàm chán đâu gì, chỉ có trước khi những người đó suy tư quán tưởng về cái cuộc đời này. Ví dụ như những lần mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, là khi mà vào ở trong bệnh viện rồi đó, thì chúng tôi có nói với rất là nhiều người. Nếu mà chúng tôi bảo đảm, nếu một người nào có cái tâm mà để ý chút xíu đi, chúng ta vào bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình vào ở trong đó, mình ở trong đó ngay chỗ cái khoa cấp cứu, nếu mà mình ở một tiếng ở trong đó, có thể mình trở về nhà mình sẽ hiền được 10 ngày. Mình sẽ hiền được 10 ngày. Ở đây chúng tôi nói lên cái điều này với cái ý nghĩa gì quý vị? Tại vì chúng tôi muốn nói rằng là cái khi mà tâm mình mà muốn nhàm chán mà nó khởi lên á, nhàm chán với cái cuộc sống này, với cái thân xác này, thì chúng ta phải nhiều lần lặp đi lặp lại. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta biết rằng là trước sau thì chúng ta cũng phải mang một cái chứng bệnh gì đó, là một cái chứng bệnh nan y gì đó, rồi chúng ta mới chết. Hoặc là trước sau gì đó, chúng ta sẽ chết. Chúng ta cũng bị cái tử thần nó tìm đến chúng ta. Thì một hoặc là mình nghĩ rằng ở trong cái đời sống này, cái hạnh phúc, cái sự mà sung sướng về thể xác hoặc là an lạc về tinh thần thì nó ít, rồi cái cuộc sống này nó cũng như là nó có nhiều cái sự đe dọa. Cũng như lúc chúng tôi mới đầu chúng tôi bước vào ở trong cái cuộc tu này, chúng tôi nghe những vị trưởng lão nói rằng là cái ngũ uẩn này nó rất là mong manh, rồi cái đời sống tu tập này rất là mỏng manh, nó dễ vỡ. Nhưng mà lúc đó chúng tôi không có hiểu gì, chúng tôi nghĩ rằng cái ngũ uẩn này đó là cái thân xác này của mình, có một cái thân hình tráng kiện, sức khỏe đầy đủ, mà tại sao mà nói là mong manh dễ vỡ, hoặc là nói về cái đời sống này nó nhiều cái tiền tối, mà trong khi đó mình thấy toàn những cái hình ảnh nó đẹp, nó vui luôn. Nhưng mà dần dần mình mới thấy được, mình mới biết rằng là cái ngũ uẩn này tại sao mà nói về nó là mỏng manh dễ vỡ. Quý vị thấy không, bất cứ một cái bệnh nào đó nó sẽ đến với ta, nó sẽ đến với chúng ta, nhưng mà mình không biết một cái thời gian nào thôi, nhưng mà chắc chắn cái điều đó nó sẽ xảy ra. Rồi những cái sự nguy hại về tấm này, quý vị thấy như thí dụ như là ở Việt Nam bây giờ chúng ta ra đường trộm cốp rất là nhiều, nó đủ thứ cái nguy hiểm, hoặc là tai nạn xe cộ, nói chung là nhiều cái nguy hiểm là nó đến với mình. Thành ra một người mà nghĩ về cái điều này là sẽ khởi lên cái tâm nhàm chán. Quý vị biết rằng là hồi lúc chiều ở trong chùa chúng tôi vào cái buổi chiều 4:30 chúng tôi đi kinh hành, ở trên một cái tầng lầu. Chúng tôi đang đi kinh hành qua lại đó thì chúng tôi mới nhìn xuống ở sân chùa là có ba con chó nó đang nằm nhảy đập như là chết tức chết tử luôn. Vì thì chúng tôi nhìn xuống chúng tôi mới biết rằng là ba cái con chó này chắc có lẽ là nó ăn trúng cái đồ mà người ta thuốc chó. Có nghĩa là quý vị biết rằng cái tệ hại, cái tai nạn mà về cái sự mà thuốc chó nó xảy ra rất là nhiều. Có nghĩa là người ta cho chó nó ăn thuốc độc để mà nó chết, để mà người ta bắt những con chó đó người ta đang bán. Thì quý vị biết chúng tôi đang đi kinh hành ở trên lầu, chúng tôi nhìn xuống chúng tôi thấy ba con chó nó nằm nó lăn qua lăn lại, mà nó cũng như là nó cũng như nó có một cái trạng thái mình thấy rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Thì chúng tôi biết rằng là những con chó này nó đã ăn trúng cái thuốc độc rồi. Thì tự nhiên quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi không có đi kinh hành được, mình nghĩ rằng mình cứu được những con chó này, mình cứu được những con chó này, mà không lẽ mình làm ngơ thì sẽ tội nghiệp với con chó này. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi tức tốc chúng tôi chạy về cái phòng, cái chỗ của chúng tôi ở đó. Chúng tôi mới lấy cái sừng tê giác ra, rồi chúng tôi bước xuống ngay cái sân đó, à, chúng tôi mới lấy cái khà à, để mà chúng tôi mài cái sừng tê giác. Thì chúng tôi vừa mài cái sừng tê giác đó, à, để cho nó ra cái chất nước đó, rồi chúng tôi cũng vừa kêu cái người chủ à, của những con chó này, tại vì chúng tôi không có dám đụng vô cái miệng của nó, à, sợ nó dãy, nó cái răng nó trúng mình nó sẽ bị nhiễm độc. Thành ra chúng tôi vừa mài cái sừng tê giác đó, à, để mà nó ra cái nước, chúng tôi chế nước vô để chúng tôi mài. Thì quý vị biết chúng tôi mài được một ly nước rồi đó, là chúng tôi mới đưa cho cái người chủ của những con chó đó, họ cho con chó họ uống, là mỗi con chó uống một cái ngụm nước cỡ chừng một chung nước thôi, tí xíu thôi. Thì à, quý vị biết rằng là ở trong đó chúng tôi chỉ kịp mài cho hai con thôi, thì con kia là thuốc nó ngắn vô rồi làm cho cái con thứ ba nó chết. Còn hai con còn lại thì chúng tôi mài cái nước đó, chúng tôi cho nó uống thì cứu sống nó được liền tức thì. Một cái không phải nói rằng là cái sừng tê giác đó, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi mài ra nó uống một chung nước vô thôi, thì con chó nó đang dãy dùa, mà dãy dùa dãy chết đó, mà uống một chung nước vào á, thì quý vị biết rằng là lập tức là con chó nó ói ra liền, là nó ói ra cái loại thuốc đó liền, và ở cái hậu môn của nó là nó đại tiện ra liền, à, nó đi phân ra liền ngay lúc đó, và nó đứng dậy nó tỉnh, là nó tỉnh như là chưa có bị trúng thuốc. Mà hai con thì chúng tôi cứu được. Thì chúng tôi kể ra cái chuyện này, quý vị biết rằng không phải là mình khoe gì, nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy rằng cái đời sống của chúng ta bây giờ nó bị nhiều cái sự đe dọa, là nhiều cái sự đe dọa đủ thứ, là đủ chuyện để mà đe dọa. Quý vị thấy rằng có những người ta ngồi, người ta cầm cái điện thoại mà trước nhà thôi, à, cầm cái điện thoại trước nhà thôi mà quý vị thấy không, à, trộm cốt nó xông tới mà nó chặt rớt cái bàn tay để mà nó lấy cái điện thoại. Thành ra dần dần về sau, dần trong cái sự tu tập đó, chúng ta thấy rằng là chúng tôi mới hiểu rằng là cái mạng sống mình đó, bây giờ nó rất là mỏng manh, à, chúng ta bất cứ có thể là chúng ta sẽ bị tai nạn, có thể chúng ta không khéo chúng ta sẽ bị trộm cốt là nó à, đe dọa, rồi không bị những cái điều đó thì sẽ bị bệnh hoạn, là nó sẽ đe dọa, nó lấy đi mạng sống của chúng ta. Thì một người mà suy nghĩ về cái điều này thì họ sẽ có thở lên cái tâm mà cái tâm mà nó có sự kinh cảm, là có sự dao động. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi trong cái lúc mà chúng tôi đang cứu những cái con chó đó, rất là nhiều vị sư, à, rất là nhiều vị sư đứng ở đó mà thở lên cái tâm kinh cảm. Cái lúc đó chúng tôi cũng nói với một cái tâm trạng là đùa với mấy sư thôi. Chúng tôi nói rồi, mai mốt đây cái sự chết nó đến với mình, nó cũng xảy ra y như vậy. Mình cũng nằm quằn quại, lăn qua lộn lại, rồi mới đứt thở, mà mới tắt thở, rồi mới chết thôi. À, bất cứ ai cái chết nó sẽ xảy đến vậy. Thành ra nhìn thấy khi mà con chó nó hoàng hoại vậy, quý vị biết rằng những vị sư đứng ở xung quanh rất là nhiều, à, cả chục vị sư, ai cũng thở lên cái tâm kinh cảm, phải nói rằng là vừa thấy thương những con chó mà vừa thở lên cái tâm kinh cảm, tại vì thật sự ra, tại vì nhiều khi mình tự chối bỏ thôi, chứ thật sự ra mai mốt đến cái lúc mà chết rồi thì đến cái lúc mà cần tử nghiệp thì quý vị thấy rằng ai cũng lăn qua lộn lại, à, đau tức tưởi lòng lộn rồi cuối cùng rồi mới là chịu không nổi và tắt thở ra đi. Thành ra mình nhìn cái cảnh con chó mình biết trước sau mình cũng yên vậy, mình cũng cái chết nó diễn ra với mình vậy. Thành ra khởi lên cái tâm kinh cảm. Còn một số người ta không khởi lên cái tâm kinh cảm là tại sao vậy? Tại người ta chạy theo cái nhịp sống này nó nhiều quá. Quý vị thấy không? Có những người, có những chúng tôi hồi lúc chúng tôi lúc cách đây một hai tuần lễ chúng tôi đi công việc ở trên Sài Gòn đó, à, chúng tôi thấy có những cái người kia đó, người ta đi mua sữa tươi, rồi người ta đi mua bột nè, rồi người ta đi mua nói chung là nhiều cái loại trái cây tươi, à, cộng với sữa tươi, thì chúng tôi cũng ưa tò mò, thành ra chúng tôi mới để ý coi cái người đó người ta bán cái đơn đó. À, người ta bán cái quá đơn đó để con để là những người này người ta về người ta pha sinh tố hay là pha gì, nhưng mà rất cột ra mới biết luôn, khi mà chúng tôi tìm hiểu được đó là biết họ mua sữa tươi như là trái cây loại này loại kia đến chiên quý vị, để về người ta tắm cho nó trắng, nhà người ta rửa mặt với người ta tắm cho nó trắng da. Trời, lúc đó quý vị biết rằng là mình hở lo, mình thấy ha, có những người người ta không có tiền, người ta cúng dường thật sự nha. Cái điều đó chúng tôi gặp rất là nhiều, có những người người ta không có tiền người ta cúng dường quý vị, hoặc là có những người người ta không có, người ta không có, không có sữa để uống. Đâm ra là mình biết là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, à, người ta có tiền là do cái phước của người ta, hoặc là do cái sự tinh tấn duyên năng của người ta làm việc, nên người ta có tiền nhiều, người ta có tài sản. Còn có những người do ở trong quá khứ không từng bố thí, à, thờ nay họ lại lười nữa, thành ra họ, cái tài sản họ thu hoạch nó không có như ý muốn. Thì mình biết rằng là mỗi người có một cái nghiệp riêng, nhưng mà khi mà chúng ta có phước thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sử dụng nó đúng mà mục đích, là cũng như mình ăn trái rồi còn cái hột mình cũng phải gieo trồng để có cây mà. Thành ra nhiều khi do họ đắm đuối, quý vị thấy rằng một người mà người ta đi mua sữa tươi, mua những loại trái cây về để người ta pha, là để mà người ta rửa mặt, người ta để tắm, để làm để trắng da, thì quý vị thấy tiền đâu nữa mà tạo công đức phước báo, rồi thời gian đâu nữa để mà suy nghĩ về cái sự chết, cái sự bệnh, cái sự ung thư hoặc là cái sự này sự kia. Thì không có nghĩ đến những cái điều này thì làm sao khởi lên cái tâm nhàm chán, làm sao mà khởi lên cái tâm nhàm chán. Thành ra do những cái nguyên nhân đó, là những cái lý do đó mà họ không có khởi lên là cái sự nhàm chán khổ đau về cái đời sống này. Còn một người người ta suy nghĩ đến, như hồi nãy chúng tôi nói với vị, cái đời sống này, cái thân xác này nó mỏng manh, dễ vỡ, dễ bể, là do họ suy nghĩ đến cái sự tai hại từ mọi phía, từ tất cả phía. Thật sự quý vị thấy rằng chúng ta sống nó, khi mà mình suy đi nghĩ kỹ lại thì mình có những cái mối đe dọa nó nhiều lắm quý vị. Nhiều cái mối đe dọa lắm. Quý vị thấy rằng có thể chúng ta khi mà chúng ta bước ra sớm quá mà không cẩn thận, bị trúng gió độc cũng có thể. Rồi những cái thời gian này quý vị thấy, có những người sáng ngủ dậy vội vàng bước xuống giường là bị cái tai biến này và mất mạng này. Thành ra một người mà suy nghĩ về cái điều này thì họ sẽ gấp rút để mà làm việc lành, có nghĩa là gấp rút tu tập, gấp rút để mà làm phước. Thì chính là do không suy nghĩ về cái sự mà nguy hiểm của đời sống này nên người này đắm nhiễm. Còn một người mà có suy nghĩ về cái sự nguy hiểm của đời sống này thì người này dễ dàng cởi lên cái tâm mà tiễn ly, hoặc là cái tâm mà kinh sợ đối với cái sự khổ của luân hồi này. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Sa.
Thì trước khi bước vào quá trình đều chúng tôi xin được tổng hợp lại mấy dạng của thầy giáo sư, đó là đời sống có ba đặc tính, đặc tính thứ nhất là đời sống là có sắc, nó trường đi bằng đặc tính thứ hai nữa thì tư tưởng như một hành giả là người nên sống có trí tuệ. Thì chính trí hay là thiện vệ, tức là sự nghiệp, nó là thân báo, nó là sự chính trí cuộc sống ở trong mọi phương diện hành giả mình sống với trí tuệ. Điểm thứ hai mà chúng ta gọi là đặc tính của loài rắn là loài rắn kiên kỵ một số các loài thảo mộc. Những loài này chúng ta thường gọi là những loài dược thảo. Khi di chuyển thì loài rắn phụ trách những loài này, những thứ dược thảo này, thì tương tự như vậy, hành giả nên biết thi thủ, nên biết tránh né đối với những cái phiền não. Và ngày rảnh thì mình không biết nghe sự người là người thường xâm phạm và làm phiền ở lời rảnh, thì người tu tập hành giả cũng nên biết có những thứ mà mình cần tránh né, bởi vì nó là nhân sinh khổ đau, nhân sinh luân hồi. Thứ hai thì trong những thí dụ về các loài sinh vật thì có lẽ là mỗi một loài sinh vật cho chúng ta một số những cái đặc điểm, những cái đặc tính mà chúng ta có số lượng với thiên nhiên thì chúng ta biết hiểu. Nhưng mà riêng đối với người tu tập và cũng như bản thân của mình thì thực sự đó là điều rất là đáng tiếc. Do vậy những bài học này mình xem như là một lần nữa, chúng ta trở về là với những kinh nghiệm ở trong bản thân, và qua đó rồi chúng ta thấy cũng nhiều rằng một hành giả tu tập có rất nhiều điều cần có một thái độ chính xác, một thái độ tích cực, một thái độ thật sự vừa rõ ràng đối với thiện pháp, đối với ác pháp, đối với sự đầu tiên và đối với sự trì trệ của bản thân của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ được bước qua phần ngày mai này. Thứ thì có một bài giảng, bài giảng ngày mai của đại đức Phật Tính với cái chủ đề là ví dụ về những đặc tính của loài loài căn. Và ngày và hôm nay chúng ta có bản tin do cụ Như Văn chuyển đến nói về đời suy nghĩ mới đi của người Ấn Độ về sự trở về của Đức Dalai Lama đối với quê hương của ngài là Phật tử, mà cả thế giới đều biết là Tây Tạng. Mời quý Phật tử nghe bản tin này do Như Văn chuyển đến và sau đó trở về trình bày của Vương Quốc Việt.
Chúng ta chưa tới mức tăng lên để chúng ta quý thị vụ kết thúc trung tâm. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Nguyễn Lập và Phan Nguyễn. Tom Sala, India, ngày 4 tháng 2 năm 2014. Thủ tướng Tây Tạng Nguyễn Văn Lập Sân, ông thầy nói Đức Đạt Lai Lạc Ma sẽ sớm trở về quê hương Tây Tạng. Ngài sẽ trở về Tây Tạng rất sớm. Ước muốn chung là chúng ta muốn chứng kiến sự trở về Tây Tạng của Ngài. Sang thầy nói với các phóng viên, nếu có được sự lựa chọn, người dân Tây Tạng muốn được lãnh đạo bởi một người Tây Tạng hơn là người Trung Quốc. Vì vậy mà ta rời bỏ Hoa Kỳ, bỏ công việc của tôi tại trường Đại học Hawa đến Ấn Độ để chúng tôi có thể cùng trở về Tây Tạng. Sau đây, người đã thắp từng người lãnh đạo tinh thần Tây Tạng trong chuyến viếng thăm Meghalaya và Ashanti 1 tháng 5 tháng 2, cũng đã thăm đến khu vực Tarang và Bandira thuộc Arunachal Pradesh để tìm lại những đoạn đường mà Đức Đạt Lai Lạt Ma và thân sinh của ngài đã đi qua trong lúc trốn thoát khỏi Tây Tạng đến Ấn Độ. Sau này nói thêm, sự quản trị của Tây Tạng theo chính sách trung đạo, có nghĩa là ở giữa đàn áp và tách ly, vì chúng ta muốn thấy sự chấm dứt ngay tức khắc nỗi đau của người dân tại Tây Tạng. Do vậy, chúng ta muốn thỏa hiệp trong việc tìm kiếm sự tách ly ra khỏi công cộng, nếu chúng ta được trao quyền tự trị trong tương lai. Sau này, người đã được trao quyền chính trị từ Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2011, nói: người dân Tây Tạng đang mong mỏi nếu lãnh đạo Trung Cộng giải quyết vấn đề của Tây Tạng. Chúng ta tin rằng một cuộc đàm phán hòa bình sẽ giải quyết được vấn đề. Chúng ta mong đợi sự lãnh đạo mới của Trung Cộng. Chúng ta hy vọng rằng họ cũng sẽ khôn ngoan tin tưởng rằng đối thoại là phương cách để giải quyết vấn đề cho Tây Tạng, vì sự lợi ích của chính họ, do họ muốn có sự tôn trọng từ quốc tế, và họ nên bày tỏ sự tôn trọng của họ đối với người dân Tây Tạng. Những gì chúng ta tự kiếm nằm trong tiếng chuông của Trung Cộng theo điều khoản số 4 nói về luật thủ số 5984. Được hỏi về vai trò của Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề của Tây Tạng, Sơn Khai nói Ấn Độ đóng một vai trò rất quan trọng. Mối quan hệ đã có từ nhiều thế kỷ, Ấn Độ là thầy của chúng tôi, và chúng tôi là họ, là trò của Ấn Độ. Tôi nghĩ rằng vấn đề của Trung Cộng và Tây Tạng là một trong những vấn đề chính, và trong trường hợp này, Tây Tạng cũng phải là vấn đề chủ yếu của Ấn Độ về phương diện môi trường, tâm linh, địa lý, chính trị. Mọi lý do, do vậy, Ấn Độ có thể đóng một vai trò rất hữu ích. Nói như thế, chúng tôi luôn nghe nói rằng Ấn Độ là một quốc gia rất rộng lượng với người dân Tây Tạng. Chính quyền Ấn Độ cũng hỗ trợ trong các vấn đề nhiều người. Về vấn đề tự xưng tại Tây Tạng, ông nói, ước muốn chung của những người tự xưng là họ muốn nhìn thấy sự trở về Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và bằng việc nhận quyền tự trị, chúng ta hoàn thành ước muốn đó và cũng tái lập lại nền tự do cùng nhân cách của người dân Tây Tạng. Người Tây Tạng chán nản và tuyệt vọng do sự đàn áp về chính trị, kinh tế, phá hoại môi trường, trì trị xã hội, nằm quá về văn hóa của chính sách cứng rắn của Trung Cộng đối với người dân Trung Cộng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm người bất bài đó, con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Chúng tỉnh sư.
Sa đồ lầm thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ơn, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Con xin hồi hướng phước lành nào. Trong biên thành